Nghiệp á, là để nói cái chung, do nhận thức mà thể hiện qua hành động. Thì á, cái tu trình mà là biểu hiện nhận thức và hành động thì cái đó gọi là nghiệp. Tức là những người này nhận thức như thế này, cho nên hành động như thế này, giả sử như thế này đi. Một người nói rằng là hạnh phúc là phải có tiền nhiều, thì khi người đó nhận thức như vậy, bắt đầu người đó phải cố gắng đi buông hay đi làm bất kỳ cái điều gì làm sao cho có tiền, thì đó chính là cái nghiệp của họ. Nhắc lại là đừng hiểu những nghiệp là xấu. Nếu như cái người đó hiểu như vậy mà làm thật tốt thì cũng vẫn cứ tốt, tức là tạo được cái nghiệp tốt. Tuy nhiên á, qua cái việc đó rồi người đó mới là gặp phải cái nguyên lý của cái cuộc sống á, là luôn luôn nó có thay đổi, luôn luôn có thay đổi. Tức là bắt đầu mình đụng phải cái nguyên lý của đời sống, ví dụ như nguyên lý về vô thường, nguyên lý về khổ, nguyên lý về vô ngã. Thì khi bắt đầu thì mình chủ trương như vậy, nhưng mà sau khi một thời gian mình đi kiếm ra tiền thì mình vẫn thấy là đau khổ, và cái thị trường thì lúc lên lúc xuống, cho nên là mình phải ảnh hưởng theo với cái vô thường đó. Rồi rốt cuộc á, mình làm được rồi, cái đến khi gặp một cái biến cố gì đó thì mình mất hết rồi. Như vậy á, qua cái đó mình lại thấy ra được ba cái định luật của các pháp, đó là vô thường, vô ngã. Khi mà lúc đầu á là không thấy được cái vô thường, vô ngã đó, cho nên trụ tương thế này, trụ tương thế kia, rồi hành động thế này, hành động thế nào, cái hành động đó nó mới tạo ra nghiệp. Nghiệp của một người á, thì nghiệp tốt thì là được hướng cái tốt, nghiệp xấu thì hướng cái xấu. Nhưng mà trong đó á, cái phần chính á, là do cái nhận thức sai lầm. Nhận thức sai lầm đó chính là tà kiến. Từ tà kiến cho nên em sinh ra tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp của mình, là toàn bộ cái đó chính là cái nghiệp của mỗi người. Nhưng mà cũng có cái hay trong pháp á, cái pháp, cái tuyệt vời của pháp là thế này: anh sai thì cứ làm sai, không sai hết. Nhưng mà sai rồi á thì anh sẽ qua cái nhân quả, hay là qua cái nguyên lý của pháp, anh rồi cũng phải nhận ra, cho nên điều chỉnh cái nhận thức lại, điều chỉnh nhận thức lại, điều chỉnh hành vi lại, và nhờ vậy mà nó bắt đầu là chánh kiến dần dần. Chứ chưa dám nói là mình chánh kiến ngay, nhưng mà chánh kiến dần dần, tức là từ cái sai đó điều chỉnh lại cái đúng. Cho nên thầy mới nói rằng là bây giờ mình trình độ sao thì mình cứ làm đấy, nhưng mà qua đó mình biết học tập, biết chiêm nghiệm, thì mình sẽ điều chỉnh được cái nhận thức và hành vi. Thành ra là nếu mà tà kiến thì sẽ là làm sai và sẽ chịu cái quả khổ, rồi mình điều chỉnh lại nó bớt khổ hơn. Rồi cứ điều chỉnh cho đến lúc mà nó hoàn toàn á. Đức Phật là cái bậc đã điều chỉnh đến chỗ hoàn toàn, cho nên Đức Phật được gọi là bậc minh hạnh túc. Minh tức là sáng suốt hoàn toàn, tức là nhận thức đúng hoàn toàn. Và hành tức là từ cái chỗ mà chánh kiến, chánh tư duy đó là minh, thì đưa đến chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đó là hành. Thì là minh hạnh, được Đức Phật là bậc đạo minh hạnh túc, tức là đã điều chỉnh cái nhận thức hoàn toàn chính xác, và hành động đã hoàn toàn chính xác, đem lại cái giác ngộ cho mình, đem lại giác ngộ cho người khác, đem lại lợi ích cho mình, đem lại lợi ích cho người khác. Đó là cái quá trình mà thực ra không có đại thừa, không có tiểu thừa, mà chỉ có một con đường tu hành như vậy thôi. Cái con đường tu hành là nó nhất thiết, nó tất yếu là nó phải đi qua như vậy thôi, chứ không có để mình mới thấy cái nhìn bình đẳng. Chứ còn nếu không á thì mình cứ nói rằng là tôi hơn người kia, nhưng mà thật ra cái con đường đó là quá trình để điều chỉnh cái nhận thức và hành vi để đi đến cái chỗ mà hoàn chỉnh á, thì phải là giống nhau, chứ không có cách nào khác. Anh làm chưa đúng thì anh vẫn còn đau khổ. Cho nên á, cái đau khổ nó cũng có một cái hay, đau khổ là cái sự báo hiệu để cho thấy mình còn sai. Người nào còn đau khổ tức là người đó còn sai. À, nếu dùng như vậy á. Còn nếu mà mình vô tại quá cuộc đời nó là vô thường khổ vô ngã, thì cái lạ lùng á, chính khi mình nhận thức ra được vô thường khổ vô ngã đó, thì lúc đó mình lại cũng đau khổ nữa. Tại vì mình biết cuộc đời nó như vậy, cho nên mình đâu có là quan niệm theo cái ý riêng tư của mình để mà mình lấy cái sai lầm đó. Ví dụ như thế này, mình đi ra ngoài chợ, mình thấy người ta bán cái hoa hồng đẹp quá, cho nên mình cũng mua một cây hoa hồng về mình trồng. Nhưng mà tại vì mình chỉ biết là cái hoa hồng đẹp thôi, mà mình không biết rằng là khi trồng á là mình phải là bón phân, rồi phải tưới nước, rồi nó phải nhú lên cái mầm từ từ, rồi nó mới ra cho đến khi nó đáng hoa. Cái hoa rồi thì mình mừng quá đi, nhưng mà hai ngày sau nó tàn mất, vì mình không biết cái định luật đó. Cho nên mình cứ nghĩ rằng là nó đã ra cái hoa rồi thì nó sẽ mãi mãi đẹp cho mình. Do nhận thức sai đó, cho nên hai ngày mà nó tàn cả thì mình đau khổ. Tại cái đau khổ là do mình nhận thức sai. À, thế nếu mình nhận thức đúng thì đâu có đau khổ. Thì mình biết có hai ngày thì là mình nó có cái hai ngày để mình thưởng thức là được rồi. Thế nên mình là muốn là nó kéo dài, nhưng mà nó không kéo dài như ý muốn của mình. Do mình nhận thức sai, ham muốn sai, do đó đưa đến cái đau khổ. Có gì nào hỏi thêm?
Tôi muốn nhờ xin mời thầy còn có một cái thắc mắc nữa, để mong thầy quan nghĩ là tôi là phải lưu ý trong còn nhớ. Thì trong cái giáo lý Phật á có bốn cái khổ chánh và có ba khổ phụ. Ở trong đó có thương yêu sao thì là khổ, rồi thù ghét là khổ, và ngũ uẩn suy tịnh cũng khổ. Và cái ngũ uẩn xảy ra thì đó là nó, chứ không có gì là khổ, nhưng mà chính cái ngũ uẩn mới là khổ. Thì con muốn xin thầy giải thích rõ cái khổ. Tất cả vì sao nó khổ, và cái giải pháp đó là làm sao để vượt qua, để khi mà tự đó mình an nhiên tự tại để không phải
khi ngủ uống á. Thực ra nó là năm cái công đoạn, tạm thời mình dùng là năm cái công đoạn để tạo ra một cái hiệu năng mà mình sống. Tức là thế này, để cho mình hiểu rõ cái mà ngủ uống đó. Nói như này, bây giờ quý vị nhìn lên thấy cái khoa đồng tiền màu đỏ, tức là mắt nhìn thấy sắc. Mắt nhìn thấy sắc đó là thuộc về sắc uống. Tức là không phải mắt tiếp xúc với sắc thôi là đó là sắc uống. Mà khi mình thấy cái hoa màu đỏ này ấy, thì có người lại là do cái nghiệp, hay là do cái kết cấu của cái con mắt của mỗi người. Mà khi nhìn vô ấy, thì thấy khó chịu, mà có người nhìn vô ấy, thì thấy dễ chịu. Thì cái đó là gọi là thọ uống. Thọ tức là cảm giác, gọi là thọ uống. Và mình biết được đây là cái hoa đồng tiền, chứ không phải là cái hoa cúc, hay là không phải là cái hoa hồng. Thì cái mà mình biết được đó gọi là tự uống. Cái mà mình nhận ra được nó là cái gì, cái đó là tự uống. Rồi khi mình đã biết được đó là cái hoa đồng tiền, bây giờ mình mới là có cái phản ứng, tức là mình thích nó hoặc là mình ghét nó. Do mình thích nó, rồi mình lại cái thích đó nó gia tăng lên, thì mình sinh ra tham. Thì mình không thích nó gia tăng lên, thì mình sinh ra si, sân. Cho nên đó là trong cái mà phản ứng nó bắt đầu là có cái chủ quan của mình trong, có cái chủ quan là thích hay là không thích, ham hay là thích, hoặc là đứng về phương diện mà nhận thức á, thì từ cái biết đó mình bắt đầu mình mới đánh giá thế này, đánh giá thế kia, phê phán thế này, phê phán thế nọ, rồi tạo ra triết lý này, triết lý khác. Ví dụ như là đặt cho cái bông đồng tiền đó, nó có mang cái ý nghĩa là nếu mình mà cắm ngày Tết sẽ trong nhà có nhiều tiền chẳng hạn như vậy. Tất cả những cái đó nó không liên hệ gì tới cái này, mà cái đó là do cái quan niệm, do cái phản ứng, do cái tư tưởng, do cái tình cảm của mình đó mà nó tạo ra. Sau đó đó là một cái, những cái công đoạn mà nó đưa đến cái phản ứng đó. Sau cái phản ứng đó thì toàn bộ cái sự kiện đó nó được thu nhận lại vào trong cái tâm thức của mình. Cho nên đó, cái đoạn đó gọi là thức. Thọ, tưởng, hành và thức. Thì thực ra đó, chúng ta ai cũng nhìn thấy cái hoa. Nhưng mà nếu mình nhìn thấy cái hoa mà mình phản ứng theo cái quan niệm chủ quan, theo cái tư tưởng hay là theo cái tá ảo tưởng, thì là tạo thành ra cái ta đó hình thành ở trong đó, tức là cũng từ trong cái đó mà nó hình thành cái ta. Từ khi mình hình thành cái ta rồi á, thì mình bắt đầu này. Bây giờ mình mới là thích cái hoa này, mình đem về, bây giờ mình thấy này, mình thấy là mắt là ta, mắt là của là ta, là của ta, cái hoa này là ta, là của ta. À, rồi cái cảm nhận khi mà mình thấy cái hoa đó là mình dễ chịu hay khó chịu cũng là ta hay của ta. Rồi cái mà mình biết đó là cái hoa đồng tiền cũng cho rằng là đó là cái biết của ta, tức là cái ảo tưởng của cái ta đó nó xen vào trong đó và nó biến năm cái công đoạn này nó thành ra là cái quá trình của cái góp nhặt kinh nghiệm. Cái quá trình góp nhặt kinh nghiệm cho nên gọi là uống, tức là thế này, cứ kinh nghiệm này rồi đến kinh nghiệm khác, cứ góp nhặt vào chất thành đống. Và tất cả những cái đó nó chỉ là những cái mà cái hoạt động tự nhiên, bây giờ mình lại biến thành là của ta. Cho nên cái kinh nghiệm, cái mà kinh nghiệm đó của ta, từ kinh nghiệm của ta sinh ra cái quan niệm của ta, để cố chấp rồi thế này thế kia trong đó, cho nên nó mới sinh ra đau khổ. Còn nhớ như một người mắt chỉ là mắt, sắc chỉ là sắc, thấy chỉ là thấy, biết chỉ là biết, bởi vì cái đó, tất cả những cái đó nó đều là tánh biết thấy pháp hết, chứ đâu có đa trong đó. Nếu mà mình chỉ thấy tất cả những cái đó đều chỉ là tánh biết thấy pháp, không có cái ta trong đó, thì sẽ không có phản ứng thích hay là ghét. Hay là đôi lúc mình ghét, đây là mình nói cái hoa, cái giả sử như một cái người mà họ hại mình đó, là mình muốn hại họ chứ chết luôn. Ví dụ như vậy, tức là mình có thể là mình hủy diệt một đối tượng mà nghịch lại mình. Hoặc là mình chiếm hữu một cái đối tượng mà mình ưa thích, thì nó sinh ra vô cùng rắc rối chứ không phải đơn giản. Như thử là một cái ví dụ cái hoa. Và trong cuộc đời này đó, nó xảy ra biết bao nhiêu cái đau khổ, chiến tranh rồi giành giật rồi đủ thứ mọi chuyện á, thì đều là phát xuất từ cái mà quá trình mà tích lũy cái kinh nghiệm đó. Cái đó là quá trình tích lũy kinh nghiệm. Cái quá trình tích lũy kinh nghiệm á, làm cho mình á không còn thấy cái gì mới được. Ví dụ như hôm qua mình cãi nhau với một người nào mà mình ghét cái người đó rồi, hôm nay cái người đó đi tới tìm mình, thì mình đã đem cái ghét ra để mình đối với họ rồi. Tức là cái kinh nghiệm mà ngày hôm qua mình có về cái ghét đó, mình đã lấy cái kinh nghiệm đó ra để mình mình ứng vô để mình ứng xử với cái người đó. Cho nên cái ứng xử đó đó, nó cũng là cái ứng xử do cái sự trầm chấp chứ không phải là cái mới. Nếu như mình nhìn cái anh mà ngày hôm qua mà cãi nhau với mình á, mà mình nhìn với một cái nhìn hoàn toàn mới như một người mà mình mới gặp á, thì trong lòng mình đã không có nội sân, không có buồn phiền, không có gì cả. Nhưng mà cái hôm nay á, là anh đó anh lại tới, anh đã làm thân, anh đã xin lỗi. Thế mà mình cũng ra là mình là cũng là mắng người ta, chứ không, mình không có thông cảm với người ta. Tức là cái anh kia đó, qua cái sự kiện đó, đó thì anh lại không hình thành cái tích lũy cái kinh nghiệm. Còn mình đó, thì trồng chất cái kinh nghiệm đó, cho nên bây giờ mình lấy cái kinh nghiệm đó mình ra mình ứng lại. Thì á, cái chữ uống ở đây á, nó mang cái ý nghĩa đó, mang cái ý nghĩa là vừa là cõi buộc mình này, và vừa là nó làm cho mình trở nên nó là rối loạn, và nó trồng chất lên làm cho cái tập khí của mình nó càng ngày càng dài lên. Cho nên cái ngũ uống á là như vậy. Thành ra cái ngũ uống anh nói lúc đầu là đúng. Cái ngũ uống á thực ra lúc đầu nó là năm yếu tố nhận thức. Năm yếu tố nhận thức là phải tài quá như vậy thôi. Lúc đầu nó chỉ là năm yếu tố nhận thức, nhưng bây giờ nó trở thành ngũ uống. Và mình đã chấp cái năm yếu tố nhận thức thành ra ta, của ta, để rồi nó mới là tạo thành cái phiền đạt khổ đau luân hồi sinh tử. Nên cái ngũ uống nó là như vậy. Ngũ uống nó diễn ra trong cái đời sống của mình hàng ngày là vô số lần. Nhưng mà cái điều quan trọng là làm thế nào mà mỗi lần mà nhận thức như vậy đều phải trong sáng, đều rộng lặng trong sáng, thì mình sẽ không hình thành cái mà tích lũy để mà tạo ra cái ta. Tức là nó không tích lũy những cái yếu tố để tạo thành cái bản ngã. Thì như vậy là mình giải thoát ra được cái ngũ uống. Bằng những cách tu tập của mình cách thế nào cũng biết, nhưng mà mình phải nhận ra được cái quá trình mà nhận thức đó, và đừng có để nó biến thành ngũ uống, đừng có biết để cho nó biến thành bản ngã, thì mình sẽ là sống thông dong tự tại, không có chuyện nào khổ đau. Đó, thì ngày càng về sau đó, ví dụ ngày hôm nay mình giới thiệu lại cái, càng ngày sau thì mình sẽ đi vào những cái biện pháp tu tập cụ thể, và quý vị có thể hỏi cụ thể những cái biện pháp của mình. Ví dụ quý vị đang hành niệm Phật, quý vị cứ hỏi cho thật rõ về cái niệm Phật sao để cho nó đúng, để mình mới hóa giải được cái ngũ uống này. Hoặc là cái người tu theo tứ niệm xứ, thì trong tứ niệm xứ thì cái cách hóa giải của cái tứ niệm xứ đối với cái ngũ uống này là như thế nào. Cái đó những cái ngày sau mình còn tới mấy ngày nữa, 5 ngày. Nếu quý vị mà có thời gian đánh đó, thì cứ đến đây một buổi tối để chúng ta sẽ nói từ từ để càng ngày càng rõ hơn. Và hy vọng rằng là trong 6 ngày thì chúng ta sẽ thấy rất rõ ra cái con đường tu tập của đạo Phật của mình, để cho mình bởi vì hiện nay á, thì quý vị cũng có thấy một điều là hiện nay là cái người ở trong tông phái mình đó thì không biết mình sai, nhưng mà cái người ngoài tông phái nhìn qua đó thì thấy là sai nhiều lắm, sai bởi vì nó trở thành mê tín luôn. Do đó mình phải điều chỉnh sao đó, không phải là mình nói là bỏ cái phái này theo phái kia, mà là mình điều chỉnh sao mà để cho trở lại đúng cái gốc của cái phái đó, làm sao cho cái phái đó hiểu thật đúng. Mà hiểu rất đúng á thì là anh em với nhau, tức là hệ đại hiểu đúng rồi thì nó đâu có khác nhau gì đâu, thì là hoàn toàn thân thiện. Nhưng mà do hiểu sai cho nên nó mới có cái sự chia rẽ ở giữa cái tông phái này cái tông phái khác. Thế còn nếu hiểu đúng á thì hoàn toàn là cảm thông với nhau, không có gì sai khác hết. Thì các cái buổi sau chúng ta sẽ phân tích rõ cái sự tu tập như thế nào để mà hóa giải được những cái này. Cái tu tập á thì ở trong điều kiện nào cũng đều tu tập được cả, tức là nếu mình nắm vững được cái nguyên lý tu tập á thì ở trong bất kỳ điều kiện nào đều cùng tu tập. Và trong cái giáo pháp của Đức Phật đã chứng minh rằng rất nhiều người cư sĩ, thậm chí là những em bé 7 tuổi còn nhỏ vẫn có thể là tu tập kết quả, có thể là đắc đạo quả, giác ngộ giải thoát mới được. Chứ không phải là xuất gia mới là tu tập giác ngộ giải thoát. Trong kinh lại còn có một cái thông tin như thế này nữa, thông tin này hơi đáng buồn. Đó là thông tin Đức Phật nói rằng là ở dưới địa ngục á, y áo của các nhà sư mà đến nỗi mà những cái cây sắt, mà sắt cũng phải là sắt 20 hay là sắt 24, 25, mà những cái cây sắt rất lớn, mà đến nỗi mà y áo của các thầy ấy, mà nó vắt, mà đến nỗi mà quăng cái cây sắt nó đi. Như vậy thì chứng tỏ rằng không phải là ai xuất gia cũng đều là đắc đạo quả. Nhưng mà như thế này, vì Đức Phật này nói là có 6 hàng người xuất gia, mà trong đó chỉ có một hàng người xuất gia là vì nhận thức đúng, hay là đi đúng cái cách của mình để thể hiện cái con đường giác ngộ giải thoát của mình, là chỉ có một hàng thôi. Còn 5 hàng khác là bởi vì những lý do bất chính. Ngay trong thời Đức Phật mà Đức Phật này đã phân tích như vậy rồi. Gì đó, chiếc áo không làm nên thầy tu đó, phải không? Đúng vậy, chiếc áo không làm nên thầy tu đó. Nhưng mà như thế này, một cái người, cái người xuất gia hay không xuất gia đó, không phải là để mà chọn cái cách tu, mà là do cái duyên nghiệp của cái người đó. Ví dụ như thế này, ví dụ như đây thầy nói ngoài đề chút xíu. Trong những cái nghiên cứu mà thầy nghiên cứu về các tôn giáo rồi các tông phái rồi này kia, thì thầy có nghiên cứu về dịch lý. Và trong nghiên cứu dịch lý đó, thì thầy có nghiên cứu rất, trong dịch lý nó nhiều mặt lắm. Nào là y học này, rồi nào phong thủy này, rồi có cả là tử vi nữa. Trong tử vi đó thì người ta dùng một cái từ gọi là hợp cách, tức là anh hợp cách làm bác sĩ thì anh làm bác sĩ mới tốt, anh hợp cách làm kỹ sư thì anh làm kỹ sư mới tốt, anh hợp cách làm tướng thì làm tướng mới tốt, anh hợp cách làm thầy giáo thì làm thầy giáo mới tốt, anh hợp cách làm thầy tu thì làm thầy tu mới đúng. Còn nếu anh không hợp cách làm thầy tu đó thì vô tu là chỉ có quầy thôi. Thì á, cái như vậy á thì không phải là tu là một cái cách tu hành duy nhất, mà tu chỉ là hợp cách đối với một số người, mà khi họ tu, họ xuất gia tu hành đó thì sẽ có hiệu quả tốt. Còn người nào á, ví dụ như bây giờ thấy là bây giờ mình ở ngoài đời làm ăn khó khăn quá, mà vô tu xong người ta cứ đem tới người ta cúng dường, người ta còn lầy lục nữa thì thích quá rồi, cho nên vô tu. Tu kiểu đó thì là thêm một cái y trên dưới địa ngục nữa. Cho nên đó là không phải là xuất gia hay là tại gia, mà là có hợp cái cách của mình không. Một trong những cái điều để xem có hợp cách hay không đó, là mình phải đánh giá. Ví dụ như thế này, khi học thì thầy học xong trung học thì thầy thấy là không có một cái gì mà ở ngoài đời mà là hợp với mình cả. Có cái gì ngoài đời mà hợp với mình hết á, chỉ có tu mới hợp thôi. Cho nên thầy phải đi tu. Mà thầy thấy một vị thầy tu á, tự nhiên mình giống như là mình thích làm sao mà cũng được như cái vị đó. Nhưng mà cái thích này không phải là tham vọng, mình không có tham vọng, mà tự nhiên cái luật hấp dẫn á, nó tạo ra cái người mà có cái cách tu. Thì khi mà thầy nghiên cứu cái lá số tử vi thì có trong cái cuốn tử vi đầu số có một lá số mà để mà theo một cái gì, tức là tiêu biểu cho những cái người mà tu, những lá số tiêu biểu cho người làm tướng này, người tiêu biểu cho người làm cái này cái kia, thì trong đó có một lá số tiêu biểu cho người tu. Thì lạ lùng là cái lá số đó là đúng với thầy 99%, tức là tất cả những cái sao nó đúng, cái lá số đó là đúng hết. Thì có lẽ vì vậy cho nên thầy tu là lại như vậy. Thế còn nếu mà bây giờ nếu mà thầy ở ngoài đời đang làm được gì chịu gì hết đấy, tại vì không thích hợp vào chịu gì hết đó. Nhưng mà khi vô tu cả thì bắt đầu từ học hành cho làm cái gì cũng thông suốt hết. Mà khi ở ngoài đời thì mình thấy mình không thấy cái gì mà ngoài đời mà làm mình mà cảm thấy là thích hợp hết trơn. Cái đó là cái mà nếu mà nó đúng như vậy á, tu mới được. Còn nếu không á, thì có rất nhiều người, có người thì thất tình hết, thất tình hoặc là thất tài thất gì đó biết cái nhiều thứ, hoặc là có những người không thành công trong đời sống đi vô tu thì những người đó là không được. Bởi vì á, giống như mỗi người là hồi nãy thầy nói là có đủ cái yếu tố giống nhau bình đẳng, nhưng mà quầy hư nát cái tên, tức là bây giờ không làm được cái bánh gì cả mà nó lại còn là cái bánh còn làm hỏng hết. Thành ra là vấn đề không phải là xuất gia hay là tại gia, mà ở đâu mình nắm đúng cái nguyên lý để mình tu tập thì đều được giống nhau. Mà hiện nay ấy, gần như là những cái người mà cư sĩ tại gia là tu tốt hơn. Tại vì những người tư tưởng tại gia họ đụng chạm với những cái đau khổ trong cuộc sống. Có thể là ngày mai thầy sẽ nói về cái đề tài là ý nghĩa của đau khổ trong cuộc sống. Thật ra đau mình không hiểu hết cái ý nghĩa của đau khổ. Đau khổ là tuyệt vời lắm. Thì nhiều khi do cái người đời là người ta sống đụng chạm rất nhiều thứ, cho nên chính nhờ cái đụng chạm đó mà nó mới phá được cái bản ngã. Ví dụ như bây giờ mình lấy một cái viên cục đá để mình cứ để trong tủ đi, thì cục đá đó nó sẽ góc cạnh mà. Nhưng bây giờ mình rải đá ra ngoài đường mà cho người ta đi, cho xe cổ chạy cho một khối là nó giảm lại hết. À, cho nên cái sự va chạm, cái sự đau khổ trong cuộc sống nó làm phá vỡ cái tất cứ bản ngã. À, nên là thôi cái đó để ngày mai chúng ta sẽ phân tích cái đau khổ thực sự nó có ý nghĩa như thế nào. Còn mấy phút nữa chúng ta sẽ làm việc như hôm nay là tốt đó. Tức là mình coi như mình chia sẻ với nhau rất là tự nhiên chứ không có vấn đề gì.
À, con kính sư vậy, sư này, sư có nói là trong cái pháp tu có bốn cái quán là quán thân, quán thọ, quán tận, quán mặt và quán pháp. Dạ, con kính sư giải thích rõ thì bốn cái pháp là sao đấy, nhất là cái điểm quán pháp vậy.
Con người mình mà đang ngồi đây đấy, thì mình diễn đạt nó rất nhiều cách. Có khi thì mình diễn đạt để mà nói lên cái mà cái chấp ngã, cái hình thành cái tích lũy cái kinh nghiệm nói đến ngũ. Khi mình nói cái sự tương giao ở giữa trong và bên ngoài thì mình nói đến ngũ lục căn lục trần. Nhưng mà khi mình nói đến những cái yếu tố cơ bản trong cuộc sống của mình á, thì mình nói đến thân, thọ, tâm và pháp. Thân tức là mọi hoạt động thuộc về cái thân sinh vật lý này, ví dụ như đi đứng nằm ngồi hít thở hay là ăn uống hay là tất cả mọi hoạt động, thì cái hoạt động đó là hoạt động về thân. Tại vì mà chúng ta có vô minh và tham ái là bởi vì chúng ta chưa thấy rõ thân của mình hoạt động như thế nào. Mình đang đi nhưng mà tâm mình là nghĩ đến một cái chuyện khác. Mình đang ngồi thì mình lại mơ mộng chuyện gì, hoặc là mình bị một cái chuyện gì đó mà mình tức giận, cho nên bây giờ là mình cứ chạy theo cái tức giận đó. Hoặc là mình đang mơ ước một chuyện gì đó thì mình cứ chạy theo cái mơ ước đó, cho nên mình quên rằng là mình đang đi, mình đang thở, mình đang là đưa tay lên để tay xuống. Cho nên có một vị, có một người đến nó hỏi thêm một vị thiền sư. Vị thiền sư nói rằng là vừa nãy anh đi vô đó, đây là anh để cái dép bên phải trước hay là cái dép bên trái trước? Anh đang biết ngỡ ra không biết gì cả. Thì nói là thật ra không phải thiền gì cả. Thiền tức là biết rằng là mình đã để cái dép nào trước, cái dép nào sau. Mà cái đó chính là cái trật tự của cuộc sống. Ngày mai khi nói về đau khổ thì thầy sẽ phân tích một cái điều là tại sao đau khổ và có bao nhiêu loại đau khổ, với đau khổ nào có ý nghĩa gì, đại khái là như vậy. Thế thì là mình nên là bởi vì mình ngay cả cái thân là cái mà mình đang gần gũi mình nhất, hoạt động nhất trong đời sống hàng ngày của mình đó, là mình sử dụng cái thân mình, nhưng mà mình sử dụng sao mình không biết. Cho nên đó, cái đầu tiên là mình phải trở về cái thân để mình biết rõ là cái thân nó hoạt động như thế nào. Từ trong cái thân đó mình mới thấy ra được là cái gì tạo ra đau khổ, còn cái gì không tạo ra đau khổ ở trong cái thân đó. Đó là cái khác biệt đó, là rất là tuyệt vời. Cái điểm thứ hai đó, là khi mình mà chú tâm vào cái thân đó, thì tâm mình sẽ không vọng động nữa. Bởi vì mình đang làm gì thì mình biết cái đó thôi, mình chú tâm vào đó thôi, thì đâu có vòng đồng chạy chúng tôi nữa. Thì đó là cái cách để đưa tâm mình trở về với chính mình. Đó là thân nữa. Cái thứ hai là cái cảm thọ. Cái cảm thọ là càng khó hơn nữa. Tức là thân thọ tâm pháp là nói càng ngày càng khó hơn. Tức là lúc đầu mình nên niệm thân để cho cái mình, cái tâm mình nó cũng vòng đồng, và đồng thời mình thấy rõ ra cái hoạt động của cái thân. Cái thứ hai là cái cảm thọ là rất khó, bởi vì mình đau nhức một cái là mình đã tưởng tượng lung tung rồi. Mới nghe trong này có cái đau nhức một cái là mình nói không biết là phổi hay tim hay gan gì đấy, mình đang đau rồi, mình lo sợ rồi này đủ thứ hết trơn. Hoặc là nếu như mình tưởng tượng vào một cái cảm giác, hầu hết là mình bị lệ thuộc vào cảm giác, mình thích cái cảm giác lạc, cho nên mình mới đi tìm cảm giác lạc, rồi mình phải làm thế nào để đáp ứng cái cảm giác lạc. Cho nên cái cảm giác là một trong những cái điều mà làm xáo trộn của đời sống mình nhất. Kể cả khi mình nói rằng là mỗi người sống là mục đích của đời sống là hạnh phúc, thực ra mình đã đồng hóa sự hạnh phúc đó vào cái lạc, tức là cái cảm thọ lạc và khổ. Tức là mình cho rằng là mình mà thọ lạc đó là vì mình hạnh phúc, nhưng mà đó là sai lầm rất lớn. Vì vậy cho nên đó, niệm thọ là để cho mình điều chỉnh, tức là điều chỉnh cái nhận thức của mình đối với cái thọ đó một cách đúng đắn chính xác. Tức cái thọ là thường thường nó sai lầm đi. Ví dụ như thế này, thầy có một cái ví dụ rất là buồn cười. Ví dụ mình đi ngoài đường, có một người đánh mình một cái trên vai thiệt mạnh. Nếu như mình nhìn lui mình thấy là đó là kẻ thù của mình đó, thì mình sẽ thấy rằng là nó đánh rất là đau, và mình nỗ lực lên và mình đánh nó lại. Nhưng mà giả sử như mình nhìn lui mà mình thấy đó là một người bạn thân của mình mà lâu ngày mình không gặp, thì mình thấy cái đánh đó là rất là thân thương, cái đánh đó rất là dễ chịu, cái đánh đó là hạnh phúc. Vậy thì không phải là cái đánh đó, cái cảm thọ đó cũng là giống nhau, nhưng mà do cái nhìn của mình khác nhau mà mình biến nó thành là khổ hay là lạc. Vì vậy cho nên đó, mình phải làm sao mà nhìn tất cả cái thọ của mình cho thật đúng đúng mức. Nó như thế nào thì nó như vậy, chứ không được là tăng giảm một cách là theo cái tham hay cái sân của mình. Thứ ba là vi tế hơn nữa, đó là cái tâm của mình khởi lên. Khi mình khởi lên tham, khi khởi lên sân, khi khởi lên si, khi khởi lên tà kiến, khi khởi lên ngã mạn, khi khởi lên lũ thứ mà mình không biết. Có người sân quá trời rồi á, người ta nói cho anh sân như vậy, nói tôi đâu có sân đâu, mà nói tôi đâu có sân đâu, mà ngay cả cái giọng nói đó cũng đã sân rồi, mà nói tôi đâu có sân đâu, tức là họ sân họ cũng biết nữa. Cho nên có nhiều người họ thật ra là họ bị cái tham sân si lôi đi, chứ họ không biết là tham sân si bản chất của tham sân si nó như thế nào, nó có cái tác động nào thì không biết. Do đó là phải niệm tâm, tức là trở về để thấy rõ cái tâm, trở về để thấy rõ cái thân, trở về để thấy rõ cái cảm giác, trở về để thấy rõ cái thân. Và có một cái này nữa, tức là trong cái quan hệ giữa mắt tai mũi lưỡi thân ý với sắc thân thân vị xúc pháp, thì cái gì nó khởi lên hay là cái gì không khởi lên, có bận nạn hay là có tham sân si, có cái gì khởi lên làm cho chướng ngại. Thế thực ra giữa mắt với thấy sắc là không có tội gì cả. Người ta nói là chân giác vô công, căn trần hạ tồn, tức là giữa căn với trần không có tội gì cả, mà giác ngộ cũng có công lao gì cả, bởi vì giác ngộ là tánh biết nó thấy pháp chứ mình đâu công lao gì đâu, phải không? Khi mình buông hết cả rồi thì chỉ có tánh biết thấy pháp thôi, chứ đâu có ai đâu mà mình cho là công lao của mình giác ngộ. Cho nên giác ngộ cũng không có công lao gì, mà căn trần không có tội gì cả. Vậy thì trong cái tiếp xúc giữa căn trần này, tức là sự vận hành của pháp, sự tương giao của pháp, trong sự tương giao của pháp đó mình sẽ phát hiện ra điều gì trói buộc, điều gì không trói buộc, điều gì đem lại trở ngại, điều gì không trở ngại, điều gì là nguyên nhân của đau khổ, điều gì không phải là nguyên nhân của đau khổ, thì mình phải thấy ra được trong sự tương giao đó, cái đó gọi là niệm pháp. Mà cái này đó, thật ra để mình phân tích, có một ngày đó mình sẽ phân tích cái điều này thật rõ trong cái tu tập đó, để mình thấy rằng là cái lợi ích của cái tu tập này nó rất là bình dị, mà trong đời sống hàng ngày của mình không cần đi đâu tu thế. Thì ngay trong đời sống của mình hàng ngày là mình cứ tiếp xúc bên trong bên ngoài đó. À, rồi hàng ngày của mình là sử dụng thân, thọ, tâm và sự tương giao giữa thân tâm và ngoài cách. Cho nên toàn bộ cái điều đó, đó nếu mình biết cách tu tập như thế nào thì thầy sẽ có một buổi giới thiệu về cái cách tu tập như thế nào để trong ngay trong đời sống bình thường hàng ngày của mình thôi, không cần phải xuất gia, trừ phi là cái duyên của mình nó đã đến xuất gia thì tốt, còn không á thì mình cứ cái trong đời sống hàng ngày của mình mà mình tu tập, cái công hiệu của nó rất là nhanh, bởi vì mình làm đúng rồi một cái thì lại coi như là nó ra hết. Tức là nếu mình hiểu đúng, nhận thức đúng, mình làm đúng rồi thì nó sẽ ra hết.
À, con muốn hỏi một câu là trong cái trên con học nó nói là do túc duyên đời trước mà đời này họ giống như là mình giác ngộ của con thì cái tự túc duyên là
tức là phải giác ngộ là một cái mà bất thình lình, mà thật ra là nó là một cái quá trình, như mà đã thầy nói, quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Do đó là cái yếu tố chính là cái mà nhận thức tại đây và bây giờ. Nhưng mà cái mà mình có được cái nhận thức đó là giờ mình đã tháo gỡ trong quá khứ đó, mình đã qua trải nghiệm cuộc sống của mình đó, mình đã tháo gỡ đi rất nhiều những cái sai lầm, cho nên đến bây giờ mình mới là thấy ra được. Chẳng phải là ví dụ như bắt người nào ngoài đường vô cái là mình nói một cái là họ giác ngộ liền đó, đúng. Mà cho nên Đức Phật á là ngài phải quán xem thử cái người nào mà có duyên để ngài đến ngài mới là thức tỉnh cái người đó. Thì khi mà họ đầy đủ duyên rồi thì ngài biết rằng là trong quá khứ họ đã không phải là tu tập, không phải theo cái quan niệm là trong quá khứ mình tu tập, mà là trong quá khứ mình đã cải niệm và nhận thức ra, và mình đã tháo gỡ được những cái nhận thức sai lầm và hành vi sai lầm, cho nên bây giờ đó là nó mới là nhận thức ra đúng và hành động đúng. Nhận thức ra đúng đó, mà cái đúng này đó là buông ra được tất cả những cái ảo tưởng của bản ngã, để trở về với cái năm yếu tố, cái sáu yếu tố mà lúc đầu đó, nhận ra được cái năm sáu yếu tố lúc đầu đó chính là gọi là giác ngộ. Ngộ là vậy đó, ngộ tức là trở về lại được cái tính chất mà gọi là bản nguyên của các pháp. Thì trong thiền tông gọi là thấy tánh, thấy tánh là chính là trở về được cái bản nguyên của các pháp. Hồi nãy thầy có nói là lúc đầu là mình có yếu tố làm bánh là giống nhau, nhưng mà đại khái là cái người mà làm cái bánh nó dở đi là bởi vì do nhận thức và cái hành vi của người đó. Vậy thì bây giờ cái người này như thế này, người này đẹp, người này xấu, người này thông minh, người kia ngu dốt, người này khuyết tật, người kia toàn vẹn, đều là do cái nghiệp mà họ tạo ra. Do cái nghiệp của họ tạo ra, cho nên á, bây giờ đó là cái thành quả mà do chính họ tạo ra cái bánh của họ. Nhưng mà trong nguyên, trong cái nguyên tố thì vẫn là bình đẳng. Còn mình với cái nguyên tố đó mà mình làm cho cái bánh đó nó bị khê, bị khét, bị cháy hay là bị nhão, thì cái đó là cái sự khác biệt ở giữa một người. Cái quan trọng vẫn là cái sự giác ngộ ra cái bản chất. Ví dụ như ngài Chakupala, ngài có cái nghiệp của kiếp trước á, là ngài chữa bệnh cho một cái người đó là bị mù. Thì ngài là một người thầy thuốc rất giỏi, ngài mới chữa cho cái người đó nó hết mù. Nhưng mà cái người đó có nói như thế này: thầy mà chữa cho tôi mà hết mù đó thì tôi sẽ phục vụ thầy suốt đời. Nhưng mà khi cái người đó hết mù rồi thì tốt, hết mù rồi rồi thôi, đời không có cũng phục vụ cái ông thầy suốt đó. Ông thầy suốt đó ông mới tức, cho nên là ông mới nói là chưa đâu, tôi mới chữa ngang đó, là nếu mà anh về mà thêm vài tháng nữa anh cũng bị lại. Cho nên nó còn có một cái thuốc cuối cùng nữa, từ nhỏ vô rồi khi đó mới hết. Thành ra cái người kia phải trở lại cho ông nhỏ, nhưng mà ông nhỏ ông ra thù, cho nên ông nhỏ vô cái cho bù lại luôn. Cho đến cái kiếp mà ngài đi tu, ngài xuất gia, ngài tu hành, ngài tu hành rất tinh tấn, cho nên nó có một cái này nghe, cái này là bí mật đó. Có cái bí mật như thế này, ngay cả cái phương pháp tu hành của mỗi người cũng là cái nghiệp luôn. Nhưng mà nó thế này, tức là qua cái nghiệp đó, người đó là giải quyết được vấn đề thì là tốt. Ngài này là ngài chọn cái pháp tu là thức chứ không ngủ. Chọn cái pháp tu như vậy, tại cái nghiệp của nó bắt phải là mù mắt. Ngài thức hoài, ngài không ngủ, cho đến lúc ngài bị mù mắt luôn. Nhưng mà ngài vừa mù mắt thì ngài cũng tăng quá à là đó. Thành ra thực ra cái mà chọn tu đó là cái tâm á, cái tâm mà chọn cái tu đó là tốt. Nhưng mà cái quả nó có thể hiện trong cái mà tu đó nó làm cho mù đó thì vẫn là cái quả xấu. Thì á, ngài mới bị mù, nhưng mà ngài mù ngài vẫn là đắc đạo quả. Vì vậy cho nên á, bây giờ mình thấy một người khuyết tật thì cũng đừng có khinh thường họ. Nếu cái người khuyết tật đó mà họ vẫn giác ngộ ra được thì vẫn là giác ngộ, giống như ngài Chakupala, ngài cũng bị khuyết tật đấy, nhưng mà ngài vẫn giác ngộ được. Nhưng mà trong kinh có nói như thế này: nếu một cái người mà đã có những cái khuyết tật á, thì tức là cái nghiệp người đó hơi nặng, do đó mà hy hữu lắm á thì mới bay ra mới là có thể giác ngộ được. Nhưng mà cũng phải là hoàn toàn không có, nghĩa là cái kỳ đó nó chỉ là trong kinh nó là có rất nhiều vị a la hán đã những cái nghiệp rất nặng. Có vị a la hán mà cả đời đi xuất gia đó, mà đi khất thực á, là không bao giờ được cái đồ ăn mà người ta cúng dường là đồ ngon hết. Khi nào người ta để đồ ăn vô cũng là đồ thiêu, đồ thối không. Tại vì cái nghiệp trong một cái quá khứ, có một cái nghiệp đó là nhiễm mắng một cái vị thánh, và ông là ăn đồ thiêu, đồ thối, cho ông xứng đáng ăn cái cúng dường của người ta, mà do ông đó là ganh tì mà nói như vậy, cho nên bây giờ ông đó bị cái nghiệp. Đã không cho cái vị thánh đó ăn rồi mà còn giết bắn cái vị thánh đó nữa, cho nên á bây giờ bị cái nghiệp đó là cái kiếp đó ngài đã đắc quả a la hán mà vẫn đi khất thực, vẫn không bao giờ có được cái đồ ăn mà ngon lành. Cho nên đó là nói tóm lại là khuyết tật đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, nhưng mà cái nguyên tố của cái đất nước lửa gió hư không và thức tánh thì vẫn là đồng nhau. Và tại vì cái người đó do cái nghiệp che lấp cho nên chưa thấy đạt. Đến một lúc nào đó cái nghiệp hết che lấp rồi đó, thì tự nhiên là sẽ thấy đạt. Như vậy thì bây giờ chúng ta nghĩ đi ha. Nguyện đem công đức này vâng về thắp tắt